xanh cho tâm trí.
Các bạn thính giả thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Vitamin cho tâm trí. Và bây giờ là khoảng 15:30.
Ừ, đúng rồi. Và Quang Quý và Tú Nhân vẫn canh vào cái khoảng này để có thể là xuất hiện ngay trên sóng VOV Giao thông để đồng hành cùng với tất cả mọi người. Yeah, yeah, yeah.
Ừ, tại sao chúng tôi giới thiệu là khoảng? Bởi vì là sẽ không chuẩn được 15:30 đâu. Nếu như lỡ may các bạn bật lên mà chưa thấy, các bạn đừng giận nhé. Bởi vì có thể lúc đó có rất là nhiều những thông tin giao thông mà chúng tôi phải nhường. Cho nên là chỉ là khoảng thôi. Nếu như các bạn đang đi đâu đó trên xe mà tự dưng nhớ tới rằng sắp đến chương trình Vitamin cho tâm trí rồi, thì cái khoảng thời gian này các bạn vặn to radio lên một chút xíu nha.
Đó, và hôm nay thì vặn to lên để nghe điều gì đây? Tú Nhân có thể là bật mí cho tất cả mọi người cũng biết không?
Bây giờ Tú Nhân hỏi Quang Quý nhá.
Rồi.
Quang Quý có thích đọc sách không?
Bản thân Quang Quý thì cũng có thích. Nhất là những cái thể loại nó liên quan tới trinh thám nè. Đó, mà lâu lâu nữa thì thực ra là Quý thích đọc những cái liên quan tới nó truyền thuyết á, chẳng hạn như là thần thoại Hy Lạp, cái kiểu như vậy đó.
Tức là toàn thích đọc truyện thôi phải không nào?
Đúng rồi, Doraemon chẳng hạn. Quang Quý rất là thích đem theo truyện nè, để có thời gian rảnh là hay ngồi chờ xe, chờ hẹn là lôi ra đọc liền, hoặc là chờ Tú Nhân chẳng hạn. Đó.
Rồi. Có vẻ hơi diễn diễn hay sao nhỉ? Trước khi mà vào phòng thu hỏi thì bạn là không thích đọc sách mà.
Thì Quang Quý nói Quang Quý thích đọc truyện. Sách với truyện nó khác nhau mà, đúng không?
Rồi, bây giờ Tú Nhân hỏi tiếp này. Thế trong một năm thì Quang Quý đọc bao nhiêu cuốn sách?
Cái câu này cũng hơi khó nha. Có thể đối với những người mọt sách khác thì có thể khó trả lời. Quý nói là khó với những người đó đó nha. Chứ với Quý hả? Năm được 1-2 cuốn gì đó.
Rồi. Như vậy thì cũng hơi nhiều ha.
Cũng hơi nhiều đó.
Bây giờ mới thấy này, Quang Quý thì đọc hơi nhiều sách. Nhưng mà Tú Nhân thấy nhá, có rất là nhiều bạn trẻ nhá, cuối năm ấy hay lên Facebook và chia sẻ là trong năm đó thì bạn ấy đọc bao nhiêu cuốn sách. Mà Tú Nhân rất là ngạc nhiên, có những bạn đã thử thách và đọc tới đến thậm chí là một năm đọc tới 50 cuốn sách.
Trời ơi. Nhưng mà như vậy thì tính ra là khoảng 3 tới 4 cuốn một tháng, gần một cuốn mỗi tuần. Và với một cuốn sách vậy trung bình là 250 trang thì cái đó khó nha, cái đó khó đó.
Đó, mà có một thông tin này nữa nhé, trong cái đợt Covid đầu năm này ấy, thì trừ những cái mặt hàng nhu yếu phẩm thì sách lại là một trong những mặt hàng hiếm hoi có tăng trưởng. Điều này thì cho thấy là vẫn có nhiều người coi trọng việc đọc sách phải không nào?
Đúng rồi.
Mà theo một cái thống kê nhá, thì số lượng sách người Việt Nam đọc trung bình trong một năm ấy, không kể sách giáo khoa, thì chỉ có khoảng độ 1,2 cuốn thôi. Tức là trong trung bình một năm đấy. Thế Quang Quý một năm được 2 cuốn là vẫn là nhiều đấy.
Đó, vậy là nhiều rồi.
Trong khi đó nhá, năm 2018 người Ấn Độ dành 10 tiếng 42 phút mỗi tuần để đọc sách. Đấy, một tuần 24 tiếng trên 7 nhân lên mà người ta đã dành đến 10 tiếng 42 phút để đọc sách rồi. Người Thái Lan là 9 tiếng 24 phút, người Trung Quốc là 8 tiếng. Đây là top 3 nước đọc sách nhiều nhất thế giới đấy Quang Quý ạ.
Tự nhiên cái so sánh là cái người Việt Nam thấy ít đọc sách ghê ta.
Tức là Quang Quý là ít đấy.
Thì thôi Quý thấy vậy là nhiều rồi, nhưng mà
Nhưng mà không sao. Bây giờ thì Tú Nhân mới giới thiệu vào cái chủ đề chính ngày hôm nay chúng ta bàn đến đây này.
Đó là
chúng ta cũng có thể nhìn theo một hướng khác, đúng không nào? Bởi Vitamin cho tâm trí chúng ta đưa đến những cái góc nhìn khác mà. Vậy thì theo một hướng khác thì chúng ta sẽ đưa ra một câu hỏi là liệu có phải là đọc càng nhiều sách thì càng tốt hay không?
Như vậy là đọc ít sách cũng có lợi đúng không?
Đấy, chúng ta xem là cái quan điểm này có lý hay không các bạn nhé.
Và thưa quý vị, ngày nay thì một định kiến phổ biến là những người thông minh là những người đọc nhiều sách. Và ngược lại là càng đọc nhiều sách thì lại càng thông minh. Số lượng sách đã đọc trở thành một thang điểm để đo đếm trí tuệ. Và rõ ràng là không có một giới hạn nào cho lượng sách ta nên đọc trong một năm. Và đọc càng nhiều sách thì đúng là chúng ta có thể hấp thu càng nhiều kiến thức, càng có khả năng trở nên thông thái hơn và trưởng thành hơn, đúng không ạ? Và với hàng trăm nghìn đầu sách mới được xuất bản mỗi năm thì dù một người có dành cả đời để đọc cũng không bao giờ hết sách. Điều này khiến cho chúng ta cần nhìn lại vấn đề theo một cái hướng ngược lại. tại sao chúng ta lại muốn bị áp lực và muốn cố gắng quá nhiều trong việc đọc sách như vậy?
Ta liên tục nhìn thấy các đầu sách mới, các danh sách, sách bán chạy, các giải thưởng cho các ấn phẩm đủ thể loại. Tất cả những điều đó làm ta có cảm giác bị tụt hậu, bị bỏ rơi trong dòng chảy tri thức khi mà chưa kịp đọc cuốn sách bán chạy nhất tháng này hay là cuốn sách của tác giả vừa được giải Pulitzer năm nay. Kết quả là các giá sách của ta dần trở nên chật cứng, danh sách cần đọc thì cứ dài mãi. Và câu hỏi then chốt mà ta cần trả lời là đọc sách có lợi ích gì?
Thế mà trong lịch sử thì từng có thời kỳ con người đọc rất ít sách, không phải bởi họ thiếu sách mà là bởi vì họ cảm thấy đọc nhiều sách là không cần thiết. Mục đích đọc sách của người thời ấy rất là rõ ràng. Ví dụ như là những người theo đạo Thiên Chúa và đạo Hồi đã xác định giá trị của việc đọc sách trong một mục tiêu rất là cụ thể và hẹp. Đó là việc đọc là để cố gắng đưa tâm trí đến gần với sự minh triết của Thánh Thần. Bởi thế họ chỉ đọc một cuốn sách duy nhất thôi, là Kinh Thánh với người Thiên Chúa và Kinh Koran với người Hồi giáo. Những cuốn kinh này quan trọng hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Họ chỉ đọc kinh khoảng 5 trang mỗi ngày, nhưng đọc liên tục hàng ngày, tập trung và thuộc lòng. Việc đọc nhiều sách còn bị nghi ngờ bởi họ cho các cuốn sách khác đều gây hiểu lầm và làm mất tập trung.
Tương tự như vậy, ở Hy Lạp cổ đại, người ta chỉ đọc hai cuốn sách đó là Odyssey và Iliad của Homer, bởi vì chúng được coi là kho lưu trữ hoàn hảo về quy tắc danh dự của Hy Lạp và hướng dẫn ứng xử trong quân đội cũng như là cuộc sống thường ngày. Mãi về sau ấy thì ở Anh vào thế kỷ 18, người ta mới mở rộng kho sách cần đọc ra thêm cho tác phẩm Aeneid của Virgil. Sau khi học thuộc lòng sử thi dài 9.896 dòng này, một người đàn ông sẽ được coi như là đầy đủ tri thức. Một nhà hiền triết hồi thế kỷ 15 là Saint Jerome cũng được kể rằng chỉ có 10 cuốn sách, và thế là đã là nhiều lắm rồi.
Và dù vậy thì chúng ta rõ ràng không thể phủ nhận tri thức của những nhà hiền triết thời cổ đại. Họ với rất ít công cụ đã đặt nền móng cho toàn bộ tri thức ta có ngày nay. Mục đích đọc sách của con người ngày nay đã thay đổi từ để tiếp cận với Thánh Thần thành để có thể biết mọi thứ. Chúng ta được khuyến khích đọc càng nhiều sách càng tốt, càng đa dạng càng tốt. Nhưng mà việc này có một nhược điểm lớn, chính là điều mà người xưa luôn tránh. Đọc quá nhiều và không có hệ thống khiến chúng ta dễ bị lan man, không hiểu thấu đáo, từ đó khiến cho việc đọc sách trở nên không hiệu quả và tốn thời gian.
Để dễ dàng và đơn giản hóa việc đọc sách của mình thì chúng ta cần xem lại câu hỏi là tôi đọc sách để làm gì? Và thay vì trả lời là để biết mọi thứ, ta nên hướng vào một mục tiêu hạn chế, tập trung và hữu ích hơn nhiều. Ví dụ như là mục tiêu để phát triển kỹ năng trong công việc thì cần đọc sách chuyên môn, hay là để cải thiện khả năng giao tiếp ứng xử thì có thể đọc sách tâm lý học, xã hội học. Tóm lại là chúng ta không nên thần thánh hóa, đặt sách đồng nghĩa với tri thức, mà chỉ nên nhìn vào bản chất, sách là nội dung. Như vậy thì áp lực phải đọc liên tục và nhiều ngẫu nhiên sẽ giảm dần, phải không nào? Chúng ta có thể chỉ có 10 cuốn sách trên kệ như nhà hiền triết Saint Jerome, nhưng mà không hề cảm thấy bị thiếu thốn về mặt trí tuệ hay là không đủ tri thức.
Và một khi xác định rằng ta đang đọc để có nội dung, ta sẽ không cần phải theo đuổi mọi cuốn sách mới được xuất bản, các cuốn sách bán chạy, các cuốn được khuyên đọc hay là có một danh sách phải đọc mỗi năm. Những cuốn sách cơ bản mà mỗi người nên đọc sẽ có một vài cuốn tâm lý học để ta có thể khám phá bản thân và thấu hiểu người khác, một vài cuốn kỹ năng gia đình, một vài cuốn sách về chuyên môn nè, về sở thích, một vài cuốn sách nói về tình bạn và tình yêu, tình dục và sức khỏe, một vài cuốn sách về du lịch, lịch sử, văn hóa, và cuối cùng chúng ta có thể thư giãn bằng một vài cuốn sách giải trí cũng như là sách văn học nghệ thuật, đúng không nào?
Rồi, bây giờ thì trở lại với câu chuyện của chúng ta. Sau khi mà đã chia sẻ những cái điều vừa rồi thì Quang Quý thấy cái việc đọc sách như thế nào?
Thì Quang Quý thấy là tóm lại á, là cái điều quan trọng không phải là chúng ta đọc được bao nhiêu cuốn sách, mà là chúng ta đọc nó như thế nào và thu được những gì từ những cuốn sách đó, đúng không Tú Nhật?
Trời ơi, đúng là một lời kết luận của một người đọc ít sách. Rất là tự tin. Rất chuẩn. Nếu như mà chúng ta làm theo những cái lưu ý mà Tú Nhân và Quang Quý vừa chia sẻ với các bạn ấy, nhiều người chắc chắn sẽ không còn mua sách liên tục một cách điên cuồng nữa. Nó như kiểu là bị cuồng sách ấy, phải không ạ? Chúng ta càng hiểu rõ mục đích và sở thích đọc sách của mình là gì thì việc đọc sách càng mang lại nhiều lợi ích hơn. Thay vì tìm đọc những cuốn mới thì đọc lại những cái cuốn sách ta đã đọc và thấy hay cũng rất có ý nghĩa, giúp củng cố những gì mà chúng ta đã biết và thấy được sự thay đổi của bản thân khi mà thấy cuốn sách mở ra một nét nghĩa mới. Người thực sự đọc tốt không phải là người đã đọc một lượng lớn sách, mà là người có khả năng thu được lợi ích lớn nhất từ cuốn sách mà họ đọc. Đấy, hay không? Con Quý thấy hay không?
Hay đó.
Mà Tú Nhân cũng rất là tâm đắc với điều này.
Vậy hả? Còn Quang Quý thì Quang Quý thấy là đừng vì yêu sách mà bày ra những yêu sách để mua sách.
Đúng là một lập đúng không, đúng một không? Người một năm đọc hai cuốn sách mà hai cuốn Doraemon.
Và với tất cả quý vị thính giả thì mọi người thấy như thế nào ạ? Mọi người có đọc nhiều sách không ạ? Nếu có thì hãy chia sẻ cùng với Quang Quý và Tú Nhân nha.
Và chúng tôi rất là mong nhận được những chia sẻ của quý vị và các bạn về cái vấn đề đọc sách này, bởi vì như vậy là chúng ta đã đang nhìn ở góc cạnh khác cho một cái định kiến rằng cứ đọc nhiều sách thì là người thông minh, cứ đọc nhiều sách thì là người có tri thức. Đọc một cuốn sách mà chúng ta không nhớ được hết nội dung ở trong đó thì đâu có phải là hay bằng đọc một cuốn mà nhớ hết được đâu, phải không nào Quang Quý?
Đúng rồi, Quang Quý đọc Doraemon, Quang Quý nhớ hết sạch sẽ luôn á Tú Nhân.
Thôi, đến đây thì dừng để cái phần bình luận cho các bạn thính giả đi. Tú Nhân và Quang Quý hẹn gặp lại các bạn vào chiều mai nhé.
Bye bye.